tử nói, này á thánh của Nho Gia, mạnh tử nói rằng cái gì mà người ta cho mình được thì người ta lấy đi được. Nếu mình dựa vào người để mình có hạnh phúc thì cái hạnh phúc đó của mình người có thể lấy đi. Như vậy thì hạnh phúc không bao giờ có thật ở trên trần gian này. Nếu hạnh phúc chỉ dựa vào người thì hạnh phúc không bao giờ có thật. Thì hạnh phúc chỉ là một cái tạm bợ và nhất thời, một sự bố thí, một sự ban cho, mà hạnh phúc mình không tìm được ngoài sự ban cho, tức là từ người khác. Còn tìm được là từ mình tìm, từ mình có, từ mình làm chủ. Như vậy thì hạnh phúc cũng vô phương tìm được, mà hạnh phúc chỉ là một sự cầu xin quỳ lụy. Mà hạnh phúc mà là cầu xin quỳ lụy thì hạnh phúc đó hơi hơi bi đát, một hạnh phúc bi đát. Thành ra người đã cho được thì người lấy đi được. Còn dựa vào cảnh ư? Cảnh có thể do tâm chuyển. Nên như mình đã thấy trước mắt rồi, cảnh nào cũng có thể do tâm chuyển. Như chẳng hạn, bây giờ mình ngồi trên chính điện này á, mình tụng kinh, mình nghe chuyện Phật pháp, thì cái tâm của mình á, nó chuyển động theo Phật pháp, thì tâm bình ý hòa, thì hoàn cảnh này hết sức là thanh bình, hòa bình. Nhưng mà ngưng đó, ra ngoài sân hoặc xuống dưới bếp nấu ăn, làm việc, đụng chạm, người này muốn làm thế này, người kia muốn làm kiểu kia, rồi hai kiểu đó tranh chấp, đụng chạm, thì cái tâm mà muốn, tâm đụng chạm đó, tâm nào nghĩ vậy nào? Mình muốn mà được như ý mình muốn là hạnh phúc. Hai người đều nghĩ như vậy, cho nên hai người tranh giành hạnh phúc với nhau quyết liệt, không san sẻ hạnh phúc, cho nên phải quyết liệt tranh đấu. Bởi vì vậy cả hai đều mất hạnh phúc, tất cả hai đều phiền. Và bây giờ cái cảnh này nó lại trở thành chiến trường của sự tranh chấp. Cho nên ngôi chùa cũng chưa hẳn là một cái nơi an tịnh đâu, tùy theo tâm của những người về đây. Nếu tâm mà khởi tâm tranh giành về đây thì ngôi chùa này sẽ trở thành một cái nơi bất an và chiến trường. Để dẹp bỏ mấy tâm nó đi đó, thì chùa này trở thành một nơi an tịnh. Cho nên bám cảnh cũng được, cho nên bám người cũng không xong. Bây giờ bám một vật, bây giờ mình nói rằng giả sử như mình có xe, có cổ, có vườn, có tược, có đủ thứ những cái vật dục sung sướng, thì tôi nghĩ rằng cái này dễ chứng minh. Bởi vì ai cũng thấy là có đôi khi mình cảm thấy rất là cô đơn, buồn bã, trong nhung lụa hay là trong gấm vóc, hay là trong vàng bạc châu báu, hay trong sự giàu sang, mình vẫn cảm thấy cô quạnh, cô đơn, buồn chán vô cùng. Mình có thể thấy rõ được hạnh phúc mà cần tới con người ấy, hay là cần tới hoàn cảnh mạnh hơn là cần tới của cải. Dễ nhận ra lắm. Thế cái hoàn cảnh vui nó có thể làm cho dù nghèo mình vẫn thấy vui. Mà hoàn cảnh mà nó cũng cô đơn, nó chán chường, thì dù xung quanh nó là vàng bạc không, mình cũng ngao ngán hết mực. Đó là một chuyện. Cái thứ hai là bây giờ giả sử như là của cải có thể đem đến cho mình mọi cái sự an vui đi chăng nữa, thì nó lại cũng giống như bám một cảnh, bám một người vậy, nó không có bền. Cho nên trong Phật giáo mới có bài kể, nó là nhất nhật vô thường đáo, phương chi mộng ly nhân, vạn ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Nghĩa là một ngày nào đó khi vô thường đến, mình mới vỡ lẽ, mình là người sống trong mơ. Hồi nào giờ mình mơ, mình tưởng cái đó là thiệt. Bây giờ vô thường đến rồi, mình mới biết mà, ô thì ra mình mơ mất hết rồi. Hoàn cảnh cũng mất, hoàn cảnh thiệt tốt cũng mất, những người thiệt đáng yêu cũng mất, những vật dục quý báu cũng lìa, chẳng mang được một thứ gì cả. Cho nên biết mình là người trong mơ. Hồi nào giờ tưởng mình vĩnh cửu là chủ mấy thứ đó, bây giờ vô thường đến rồi mới biết là mình phải ra đi thôi, mà không phải là chủ nó. Nó không có theo mình, mình phải ra đi bằng hai bàn tay trắng. Cho nên biết mình hồi nào giờ mộng mơ, vạn ban tương bất khứ, cái gì đem được đâu, duy hữu nghiệp tùy thân, chỉ có một cái nghiệp mang theo bên thân. Nghiệp đó là những gì mình tạo tác. đi cùng mình qua bên kia thế giới. Vợ con cũng chỉ đưa mình đến bờ huyện, cuộc cải đi tay giá cứ khác xài. Vợ con thì chỉ đưa mình đến bờ huyện mà thôi, xong nhỏ vài giọt nước mắt rồi cũng nguôi ngoai theo tháng ngày, rồi thì cũng chôn mình luôn trong di vãng chứ không phải chỉ chôn ở nghĩa địa. Thành ra mới biết mình là người mơ xưa nay, xây dựng toàn những cái mơ, xây dựng toàn những thứ không làm chủ, không đem đi được. Đó cũng là căn bệnh đấy. Cho nên bất an với tất cả những cái mơ đó quá nhiều, mà rồi chung cục chết gục ngã vì những cái mơ đó, nó cũng lìa mình. Cho nên đau khổ cái khi mà chết rời những cái thứ đó. Thế đó là căn bệnh. Rồi sống thì tạo tác đủ thứ, cho nên rốt cục chỉ có nghiệp theo thân. Nghiệp theo mình đi qua bên kia thế giới, tạo tác tiếp những cái bệnh, một đống bệnh nhân hồi học. Cho nên có thể nói là cái thế giới này của mình nó giống như cái bệnh viện, cái nhà thương, toàn là bệnh nhân không à, đủ thứ bệnh trầm kha. Thì chư Phật xuất hiện nó cũng giống như là những vị mà bác sĩ, thầy thuốc và y vương. Mà người nào xuất viện, đó là những cái người mà tin y giáo phụng hành, tin tuyệt đối, tin vào lời chỉ bày của bậc dược sư, là các bậc thầy thuốc, người đó xuất viện. Thì tất cả những người xuất viện, nói theo đúng nghĩa của Phật Pháp là chứng thánh quả, là những người xuất viện. Đó là chứng thánh quả, chứng từ thanh văn quả hay là duyên giác quả cho đến bồ tát quả, chứng từ tu đà hoàn quả của thanh văn và vào cho đến sơ địa của bồ tát. Thì những người đó gọi là xuất viện. Những người đó không còn nằm ở trong cái tầm này nữa. Những người này không còn nằm ở trong một hoàn cảnh bệnh hoạn, không còn nằm trong ở cái thân bệnh khổ như vậy, không nằm ở trong cái tâm ý điên đảo nữa. Đó là những người xuất viện. Thì tất cả những người xuất viện đó là những người y giáo phụng hành, tức là tin Đức Phật và tuyệt đối nghe lời. Cho nên cái tuyệt đối nghe lời nó thắng được mọi cái thèm khát của thế gian. Vì vậy khi mà mình tu hành á, mà khi mình cảm thấy khổ á, thì có đôi khi mọi cái nỗi khổ đó nó chỉ là do đến cái vấn đề rằng nó không có đáp ứng cái ý tham của mình thôi. Còn đối với Phật Pháp, cái khổ thật thì không phải là những thứ đó không đến, mà cái khổ thật là bởi vì những cái tâm đó luôn luôn hiện hữu ở nơi mình. Nếu những tâm đó không hiện hữu ở nơi mình á, thì những cảnh nó đến hay không đến thì chẳng có ăn nhầm gì với mình hết. Mình vẫn an như thường à. Còn mình thì nghĩ cái khổ đó là đến từ bên ngoài, là đến bởi người này, đến bởi hoàn cảnh nọ, hay đến bởi cái gì đó. Nhưng mà đối với Phật Pháp thì là cái khổ đó là chỉ vì rằng cái tâm sẵn sàng chấp nhận mọi cái nhiễm ở bên ngoài vào để báo cho mình biết là khổ. Nếu mà không có những cái tâm mà chấp nhận những sự đó, coi những sự đó là chỉ là đúng là mộng đấy, tại vì nó không có thật, nó đâu có đem đến cho mình một thật thể gì đâu, mình có làm chủ nó được. Và mình hiểu rằng là bệnh khổ của mình là ở chính nơi cái tâm mong cầu của mình, cái tâm không được an tịnh, cái tâm mà không an, mà lúc nào cũng đòi hỏi, không có chịu ngồi yên, không an, cái tâm không có tịnh, tức là cái tâm khi nào cũng động loạn. Thành ra vì như thế mà thấy khổ, xong lại đổ ngược lại là do nơi hoàn cảnh, do nơi người, do nơi sự vật này. Anh dân nếu mà tâm an tĩnh thì sự vật hay cảnh có biến hóa thì đâu đi chẳng được, mình cũng bất động, mình đã nói an. Thành ra nhờ như thế mà an, nhờ như thế mà không sinh tâm thương ghét mọi người, mà không sinh tâm tranh đấu hay là trả đũa, hay là thương mến để rồi ghét, thương mến để rồi không được như ý thì sinh tâm hoán. Hoán thì sinh tâm hành. Cho nên vì như vậy con người khi nào tâm nó cũng không có an tĩnh, nó bất an mà nó không có tĩnh lặng, vì vậy nó khổ. Cho nên Đức Phật mới nói rằng không hạnh phúc nào sánh bằng sự an tĩnh của tâm hồn. Nó bởi vì Đức Phật không có chịu để cho người ta mãi mãi sống trong một cái cơn bệnh mơ như vậy. Hay muốn đánh thức người ta để biết người ta rằng là phương chi mộng lý nhân, biết mình là người mơ, người không tỉnh. Cho nên mới khiến cho cái thế giới này nó mới điêu đứng như vậy. Thì đó là đại cương. Bởi vì chúng ta thì giờ có hạn thôi, cho nên là mình chỉ có gọi là nói đại cương về cái tinh thần, mà cái ý nghĩa của lễ bái Đức Phật Giác Sư để mà cầu cho phong điều vũ thuận, quốc thái dân an là chung. Còn cầu cho cái tinh thần riêng đó là cầu cho mà thân thể của mình đó, vô tật bệnh, tâm có điên đảo. Và cho những người thân quyến thuộc của mình cũng đồng được như vậy. Thì đó là một cái tinh thần gọi là hơi hơi hạn hẹp đấy. Còn tinh thần mà đại thừa trong kinh này là cầu cho nhất thiết nhân gian. Hay nói cách khác, tinh thần đại thừa trong kinh Dược Sư này là làm thế nào tuân thủ theo cái ý nghĩa của Dược Sư Phật để mà có thể biến thế giới này thành nhân gian tịnh độ. Qua cái nhân gian tịnh độ này, thấy một cách rõ ràng cõi Phật lưu ly ở thế giới phương Đông. Thì những người tu tịnh độ phương Tây cũng phải hệt như vậy. Chính cái bước đường tu bắt buộc phải lập nhân gian tịnh độ, mới thấy được qua cái nhân gian tịnh độ này, mới thấy suốt được Tây phương tịnh độ nằm ở ẩn kín ở bên trong đó. Cho nên thử hỏi, có vị tổ sư nào của bất luận tông phái nào, có một vị tăng nào của Phật Pháp mà khi độ sinh mà lại không phải thiết lập cái quá trình, không trải qua cái quá trình mà thiết lập nhân gian tịnh độ? Bây giờ mình dù có một đạo tràng nhỏ nhỏ này đây của thầy chủ trì chủ Từ Dung thì cũng không ngoài một cái ý nghĩa khiêm tốn của thầy chủ trì ở đây, là mong mỏi làm thế nào một cái khoảnh đất nhỏ này, một cái môi trường nhỏ này, ít ra nó cũng trở thành một cái tiểu nhân gian tịnh độ, để cho mọi người đến đây được hưởng cái tính chất tịnh độ của nhân gian, mà trong đời sống gia đình của mình khó có được. Thì thử hỏi là người nào là người không lập nhân gian tịnh độ? Phải qua nhân gian tịnh độ mới có thể thực chứng được mọi tịnh độ. Không thể nào lìa nhân gian tịnh độ mà thực chứng được tịnh độ. Cho nên vì như vậy Đức Phật mới quả quyết rằng lập tịnh độ là để độ sinh, mà không phải lập tịnh độ để hưởng thụ. Cho nên thiên đường không bao giờ được gọi là tịnh độ. Tịnh độ là cái nơi làm cho người ta quy hướng Đức Phật Dược Sư. Nói theo kinh Dược Sư, quy hướng Đức Phật A-di-đà, nói theo kinh A-di-đà. Ở đây quy y Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nói theo các kinh điển đại thừa, là thiết lập tất cả những cái đạo tràng, nó không ngoài cái cách là làm cho mình ba nghiệp được quy y Phật Pháp và Tăng. Tức là tâm thì hướng về giác, khẩu thì hướng về chứng, tức là pháp dược ấy, thân thì hướng về một cái sự thanh tịnh. Chính nhờ những yếu tố đó mà con người có thể thiết lập được nhân gian tịnh độ. Cho nên nhân gian tịnh độ trở thành cái tiền đề tu hành mà mọi người hợp tác với nhau, như tất cả Phật tử ở đây hợp tác với lại thầy chủ trì chùa Từ Dung này, để làm sao thành lập được cái tiểu nhân gian tịnh độ ở đây. Đó. Thành lập như vậy rồi mới cùng nhau tu tập, mới đạt được cái kết quả cao được, mới đạt được một cái kết quả mà gọi là dễ dàng và mau lẹ hơn. Rằng là nếu mình không hề lập một cái nhân gian tịnh độ nào hết, mà mình chỉ có mong xu hướng tìm cầu một cái tịnh độ ở một cái nơi nào đó xa xôi, mà mình không thấy được rằng là ngay nó sẽ được mình xây dựng bằng chính cái yếu tố mà mình thành lập cái tịnh độ hiện tiền, đúng với tinh thần hiện tiền lạc, hậu thế lạc, thì đạt được cứu cánh an lạc, hiện tiền tịnh, hậu thế tịnh và cứu cánh thanh tịnh. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới nhấn mạnh như vậy. Muốn cầu tịnh độ, thanh tịnh tâm mình, cho nên nói rằng là dục cầu tịnh độ, đản tịnh kỳ tâm. Đó. Tức là nếu mà muốn cầu tịnh độ gì thì cứ chỉ việc tịnh cái tâm này. Rồi Ngài nói tiếp, tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Tức tùy theo cái tâm của mình tịnh cỡ nào thì Phật độ của mình tịnh cỡ đó. Hay như thế thì mình thấy rằng cái vấn đề mà nhân gian tịnh độ lại còn đi đôi với cái ý nghĩa của Đức Phật tương lai. Cho nên vì như thế Đức Phật tương lai với Đức Phật thực sự được ghép với nhau ngày ngày đồng đông. Thì mình biết rằng là ngày 1 tháng Giêng là ngày vía của Đức Phật tương lai. Ngày 15 tháng Giêng này cũng được coi giống như rằng là một cái ngày mà mọi người đều tôn xưng ngày vía lớn của Đức Phật Dược Sư. Mọi người đều tụng niệm và lễ bái Đức Phật Dược Sư. Thì Đức Phật tương lai là giáo chủ của nhân gian tịnh độ. Thành tương lai muốn thành Phật, tương lai muốn thành Phật thì phải theo xu hướng của Đức Phật tương lai. Đấy là hay nói khác hơn, tương lai muốn thành Phật hiện tại phải lập nhân gian tịnh độ. Hiện tại phải lập trước đi. Và khi mà Đức Phật tương lai hạ sinh thì thế giới này trở thành tịnh độ. Là bởi vì Đức Phật tương lai có một điều kiện đặt ra là khi Ngài hạ sinh thì chúng sinh phải thuộc về xu hướng, có một cái xu hướng là trọng đạo đức và thiết tha sự tu tập. Thì bây giờ Ngài mới hạ sinh. Thì cái lời mà điều kiện của Ngài không phải là sự bắt khó. Cũng giống như chúng ta tới đây cầu tu học thì thầy chủ trì ở đây chắc chắn không phải ra điều kiện là mình phải thật tâm tu học. Mà nếu mà trong một thời gian quan sát mà thấy mình thật tâm tu học thì đương nhiên sẽ không có đáp ứng cái vấn đề mà là cho mình hợp tác tu hành hay là tu hành theo. Là bởi vì rằng là mình không có hành theo như thế. Mà phải hành theo như thế thì mới được. Cũng giống như mình phải hợp tác với bác sĩ thì bệnh mình mới hết. Chứ còn mình không hợp tác với bác sĩ, mình chỉ dựa vào bác sĩ không thì bệnh không bao giờ hết. Dựa vào bác sĩ là tha lực, sự hợp tác với bác sĩ là tự lực của mình. Hai thứ đó đều phải phát triển đầy đủ thì bệnh sức. Thì chính mình cái đi lại nói trên đó thì mình hiểu rằng là Đức Phật tương lai gọi là giáo chủ của một tịnh độ gọi là nhân gian tịnh độ mang tên như vậy. Có Đức Phật Dược Sư là giáo chủ của tịnh độ gọi là lưu ly tịnh độ. Đó, thế giới lưu ly. Còn Đức Phật A Di Đà là giáo chủ của thế giới gọi là cực lạc. Nhưng mà nói trên nguyên tắc tùy theo căn tính chúng sinh mà phân biệt. Nhưng mà kỳ thật thì những cái tịnh độ này có thể nói là như vậy, nó không có biên giới đâu. Nó cũng chẳng hạn như ở đây chúng ta có thấy một ngọn đèn 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ngọn đèn cùng chiếu, ánh sáng của nó hòa hợp với nhau, chứ ánh sáng của nó không có phân ranh giới. Cái này không có được đè lên cái kia, cái này không được đụng chạm đến cái kia. Ánh sáng là hai cái nó chiếu đến biên giới là nó ngừng. Nhưng mà ánh sáng của mọi ngọn đèn nó hòa hợp với nhau. Tuy rằng là có ánh sáng của 10 ngọn đèn nhưng mà kỳ thật là một ánh sáng. Và ánh sáng của một ngọn đèn hiện tại của ánh sáng của một ngọn đèn phát ra là cũng là ánh sáng của cả 10 ngọn. Thành ra các cảnh giới tịnh độ của 10 phương chư Phật cũng hệt như vậy. Thành ra không phải có biên giới giữa Đông phương và Tây phương hay nhân gian tịnh độ. Mà mọi cái tịnh độ nó vô chướng vô ngại. Nó như là mình nó ví von thôi. Nó cũng như là một cái gọi là lãnh thổ Schengen, không biên giới. Không có biên giới. Nhưng mà lãnh thổ Schengen không biên giới, nhưng mà thật ra vẫn có biên giới. Còn lãnh thổ này hoàn toàn đúng nghĩa của không biên giới. Cách nào cũng là của cách khác. thì con người chiếu theo mọi thứ để mà vào. Cho nên là nói rằng là con người có nhiều cái căn tính để mà có thể vãng sinh cực lạc, thì họ đồng nghĩa là họ có thể vãng sinh cực lạc, nó theo con đường của nhân gian tịnh độ, theo con đường của Đông Phương tịnh độ, con đường nào họ cũng có thể vào được tịnh độ được hết chân đó, phương Tây. Mà có ai cấm? Khi mà mình vãng sinh về cảnh giới của Đông Phương mà mình tới Tây Phương nghe pháp, có ai cấm đâu. Khi mình vãng sinh về thế giới phương Tây, mình có đến Đông Phương hay là Bắc Phương, Nam Phương, rồi mình có nghe với các Đức Phật ở Nam Phương như Bảo Sinh hay Đức Phật Bắc Phương như Bất Công Thành Tựu, ai cấm? Mấy Đức Phật ở đó không có xét giấy tờ, không có xét giấy tờ là công dân của xứ khác thì phải đi về xứ khác học, mà là bình đẳng, vô ngại. Cho nên bây giờ mình có vãng sinh lên Đông Phương thì mình ngại gì cái chuyện mà là từ Đông Phương qua Tây Phương nghe pháp? Chẳng có gì trở ngại hết. Mình có tá túc đó cũng bị đuổi, cũng có bảo an ở cảnh giới phương Tây nó mời anh về Đông Phương nghỉ, không hề có chuyện đó. Thành ra mình cũng có thể vào trong cái cảnh giới của Đức Phật A Di Đà Tây Phương bằng rất nhiều ngã, hay là mình vào trong cảnh giới Đông Phương cũng bằng nhiều ngã. Cho nên vì vậy tôi mới nói rằng, có thể nói rằng là tịnh độ nó không có cửa, nhưng mà nếu tạm mà nói là cái cửa đầu tiên của tịnh độ đó chính là nhân gian tịnh độ, tính là tất cả những cái mình thiết lập đây này. Chính những cái điều này mới làm cho thân tâm mình thanh tịnh để mình có thể thực sự cảm nhận, thấy, nghe được cảnh giới tịnh độ của mười phương chư Phật. Nếu không trải qua quá trình này thì mình không bao giờ thực sự, mình chỉ là người tưởng tượng, giống như người mù á. Giống như giờ mình dẫn người mù đi chơi, rồi người mù hỏi mình cảnh gì trước mặt, rồi mình nói rằng là ồ, trước mặt là cánh đồng bao la, có ngôi chùa Từ Dung, mấy cánh đồng bao la xanh biếc rất là đẹp. Thì người mù nghe xong người sáng nói này tưởng tượng này cũng đẹp quá ha. Nhưng mà kỳ thật thì họ đâu có thấy đẹp thật đâu, họ chỉ tưởng tượng theo cái của người sáng khen đẹp, còn họ đâu có thấy thật đâu. Đức Phật không cần cái chuyện tưởng tượng đó, Đức Phật không cần mình chắc lưỡi nghe theo lời của Đức Phật, mà Đức Phật cần mình muốn thấy được như Phật thấy. Cho nên Đức Phật mới khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật chi kiến, mở bày cho chúng sinh thấy được cái thấy của chư Phật. Chứ không phải là Đức Phật mãi mãi muốn mình là một đám đuôi, Ngài là một người sáng và diễn tả cho mình biết để mình chắc lưỡi mà khen ngợi. Và Đức Phật là người mà chỉ muốn làm sao cho mình thấy được mọi cái thấy như Ngài đã thấy. Và Ngài thấy bằng con đường thế nào? Đức Phật trong muôn đời muôn kiếp, Đức Phật bốn xứ đều tu hành lập một cái tịnh độ ở nơi mình bằng cách gọi rằng là hy sinh cho nhất thiết chúng sinh, độ nhất thiết chúng sinh, dùng tinh thần độ chúng sinh làm công đức của sự tu hành. Mà không lấy công đức tu hành là sự vinh quang, là sự vinh dự của người đối với mình làm công đức tu hành, mà lấy công đức tu hành là sự phục sự chúng sinh làm công đức tu hành. Đó là vấn đề xây dựng tịnh độ. Cho nên trong chung cộng của Đức Phật bốn sư sau khi thành đạo ở dưới cội cây Bồ Đề cũng 49 năm nỗ lực thành lực nhân gian tịnh độ, lập nên một tăng đoàn và độ biết bao nhiêu chúng sinh, để cho những chúng sinh nó được sống ở trong cái vòng của tịnh độ vô bệnh. Tịnh độ là đồng với cái nghĩa rằng là giống như kinh Dược Sư miêu tả, ở nơi đó chúng sinh thân không có bệnh khổ, tâm không có điên đảo, không có tai nạn, không có khủng bố chiến tranh, không có tất cả những cái sự mà gọi rằng là ác tam mắt đạo không có hiện hiện. Vấn đề đó thì dễ hiểu rồi, hồi nãy tôi đã giải nghĩa quá. Nên khi mà tâm ý của con người đều quy vào Đức Phật Dược Sư hay là bất cứ Đức Phật nào thì đương nhiên rằng là tất cả những tâm nó chết rồi, những cái tâm mà gọi là làm cho thiên nhiên cũng bị nhiễm, làm cho mọi người bị nhiễm, làm cho cánh đồng trở thành chết, làm cho bãi biển trở thành bãi chiến trường, tất cả những cái tâm đó đều bị tận diệt. Cho nên thế giới phải bình yên, những thành nhân gian tịnh độ. Như vậy thì cái điều kiện duy nhất là khi mà mình tụng kinh dược sư hoặc là mình có tụng kinh A Di Đà chăng nữa thì cái điều kiện duy nhất của mình cũng là tin như Ngài An Nan đã tin. Nếu mặt trời mặt trăng có thể rơi rụng, nhưng mà nhất định lời nói của Như Lai không có sai lầm, không có bao giờ thay đổi, tức là tương đối, tuyệt đối nó như vậy. Mà khi tuyệt đối như thế thì có nghĩa rằng ý giáo phụng hành, tức là có nghĩa rằng là mình vượt qua tất cả mọi cái gọi rằng là cạm bẫy, lôi cuốn và hủy diệt mình, hủy diệt cái tâm tu đó của mình từ ngũ dục. Nếu như thế thì thanh tịnh, tâm thanh tịnh thì thế giới thanh tịnh, thì đúng như lời Đức Phật dạy. Thế đó là cái ý đại cương nhất là trong cái ngày rằm tháng riêng mình cầu an. Thì trước khi dứt lời thì tôi cũng xin cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo, người từ bi và gia hộ cho thầy chủ trì, chủ Từ Dung cũng như là quý cô ở ngôi chùa này, cùng với lại quý Phật tử thường xuyên hộ trì, ủng hộ và giúp đỡ cho ngôi chùa luôn luôn được phát triển, tiến tu trong cái sự nghiệp hoằng pháp đời sinh đó, cùng với lại thân bằng quyến thuộc của tất cả quý vị đều luôn luôn được sự gia hộ và che chở của Đức Phật Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Và từ đời nay cho đến tận vị lai kiếp sẽ sống trong những cái hoàn cảnh thanh tịnh, trong sáng lưu ly,